nhiều phương pháp khác của Phật giáo Trung Hoa, thì Ngài nói rằng ai mà hành trì lăng nghiêm á, mà bị đọa xuống địa ngục thì Ngài là cái người đi xuống trước. Cho nên kinh lăng nghiêm rất là quan trọng. Tiếng Phạn gọi là Suragamang. Suragamang tạo dịch gọi là đại định, hay là chân tâm, hay là Phật tánh. Bên tịnh độ thì tất cả chư tăng đức tôn đức tăng ni mà trước khi mà đi xuất gia đó, là hai thời công phu bái sám là phải thuộc lòng hết. Trong đó có Lăng Nghiêm, Di Đà, Hồng Danh và Thí Thực. Thì kỳ này có mang theo cho quý vị để tặng cho quý sư cô thôi. Bản kinh này là bản kinh căn bản mấy trăm năm của Phật giáo Việt Nam, và chúng tôi đã cho dịch sang tiếng Đức hoàn toàn. Di Đà, Hồng Danh, Thí Thực cũng đều là tiếng Đức, và đặc biệt nữa là có cả tiếng Anh. Kỳ này tặng cho quý vị là vừa tiếng Việt, tiếng Đức và tiếng Anh. Ví dụ Lư Hương Xạ Nhiệt, rồi Pháp Giới Mông Huân là sao, rồi chú Đại Bi cũng toàn là bằng tiếng Anh đó. Thành tiếng cái này thì cũng rất là đặc biệt. Thì bên Đại Thừa và bên Tịnh Độ đó, người xuất gia thì bắt buộc là phải thuộc Quan Nghiêm. Người ta nói là đi lính thì sợ ái, mà làm sái thì sợ Lăng Nghiêm. Quý vị thấy Lăng Nghiêm là bà già bà đế thôi, Di Đà đó, Lăng Nghiêm thì bà già, mà Di Đà thì xá lợi. Trong kinh A Di Đà cứ xá lợi Pháp hoài, mà nếu mà không có con sắc ra sông, không có tập trung tư tưởng lớn thì sẽ không nhớ được là mình đang đi đến cái điểm nào. Dĩ nhiên là thiền cũng đến cái chỗ con sắc station, con sắc ra sông, tức là tập trung tư tưởng ở một cái điểm gọi là đại định, thì sẽ chứng vào cái tùy theo cái thánh vị khác nhau. Trong tứ thánh đế, tôn đầu hoàng, tứ đại hàm, a la hàm là a la hán, hay là trong những quả vị mà của bên đại thừa thì thiền hay là tịnh cũng đi đến một cái điểm là phải làm cho người ta nhất tâm. Cho nên Lăng Nghiêm được gọi là đại định, hay là chân như, hay là Phật tánh, nó là như vậy. Nhưng Phật tánh nó là cái gì? Trong những lời tán thán chư Phật, mình vẫn nghe là Phật chúng sanh tánh thường rỗng lặng, đạo cảm thông không thể nghĩ bàn, đưa đế châu với đạo tràng, mười phương Phật bảo hào quang sáng ngời, trước bảo tọa thân con ảnh hiện, cúi đầu xin thệ nguyện quy y. Nói chừng này không á, là chúng ta cũng thấy là cái giáo lý của Đức Phật đã thể hiện trọn vẹn ở đây đó. Phật chúng sanh tánh thường rỗng lặng, tức là tánh Phật và tánh chúng sanh đó, nó không có cái sự đối đãi, nó không có cái sự phân biệt, vốn nó là rộng rang, rộng lặng, không có cái cao cái thấp, tròn hay là méo, dày hay là mỏng, ngắn hay là dài. Cho nên gọi là cái tánh Phật và tánh chúng sanh nó đều rộng lặng như vậy, trong suốt như vậy. Nhưng mà Phật thì trong suốt thanh tịnh, còn mình thì bị những trần ô, những dục nhiễu nó làm cho mình bị cấu uế. Ví dụ như nước và sóng, sóng cũng là từ nước, mà nước thì cái bản thể nó là thanh lương, là nhùng nhuyễn, là ướt át. Thì sóng á, nó cũng từ nước, nhưng mà do cái tâm của mình không có thanh tịnh, cho nên từ cái bản thể chân như đó nó làm cho mình bị vẩn đục mà nó trở thành sóng. Nhưng mà nó giống nhau ở điểm nào? Thì có sóng và nước, nó khác nhau là mình thấy có sóng, nhưng mà nó giống nhau là cái gì, quý vị biết? Tánh nước. Cô đã giỏi, cho cảm phân tài buổi sáng. Giống nhau là tánh nước. Vậy thì tánh của mình và tánh Phật là có cùng một cái tánh nước. Tánh ước nó có khả năng thành Phật. Nên Nhật Bản ta có nói là vị thiền sư nó là Kinonakanihanaga được Isinonakanihiga được, tức là trong cây luôn luôn có hoa, và trong đá thì luôn luôn có lửa. Thế nào là trong cây có hoa, thế nào là trong đá có lửa? Cây vào mùa đông thì mình sẽ không bao giờ thấy là có một cành hoa nào đó hết. Như khi xuân sang và khi trời ấm áp thì chúng ta thấy hoa được nở ra, như những cái bông hoa hồng ở đây rất là đẹp. Thì do cái thời tiết nó ấm áp thì hoa mới nở, chứ nếu mà trong mùa đông thì mình sao không thấy hoa. Thì hoa nó ẩn tàng ở trong những cái thân cây về mùa đông rất là đẹp đẽ. Thì bản thể của đá là nó có chất nóng. Nhưng nếu chúng ta để hai hòn đá xa nhau đó, thì chúng ta sẽ không bao giờ có được lửa nó phát sinh ra hết. Lửa chỉ phát sinh khi nào có cái sự cọ sát, có sự va chạm giữa hai hòn đá với nhau, thì lúc bây giờ thì chúng ta sẽ thấy được lửa. Vì Phật tánh của chúng ta sẽ thể hiện khi nào? Ai cũng có Phật tánh. Có nhiều người nó Phật tại tâm, trong đó có cần đi chùa. Thì nếu nói như vậy thì đúng, nhưng không có xa. Nhưng cũng giống như hai hòn đá còn để xa nhau, chưa có cọ sát vào nhau được. Cũng giống như là hoa có sẵn trong cây nhưng mà nó không, mùa xuân nó không có đến, nó chỉ là mùa đông thôi. Thì Phật tánh nó là Như Lai Tạng, hay là cái tánh giác, cái chân như là cái có sẵn. Nhưng mình mới tạo nên cái duyên. Hôm nay quý vị là thứ bảy đi chùa sớm như vậy, phải nói rất thả tương thiện, nó mới chịu đơn giản. Chuyện người tu thì sáng nào cũng phải dậy sớm, công phu kinh kệ nó là một cái chuyện bình thường. Nhưng đối với người tại gia như quý vị ham tu, ham học, hộ trì tam bảo trong một cái thời điểm như vậy không phải là cái chuyện đơn thuần. Công ăn việc làm đủ chuyện khó khăn, nhưng mình vẫn hướng về tam bảo để hộ trì. Và điều đặc biệt là làm sao những cái Phật tánh của mình được luôn luôn trau dồi, được luôn luôn cọ sát, được luôn luôn gần gũi. Thì những lúc bây giờ thì cái tánh Phật mình nó mới thành một cái đức Phật thực sự. Chứ còn nếu mà chúng ta chỉ ở nhà rồi ngủ, rồi mình trì ít kinh, đọc ít sách, thì mình nghĩ là mình hiểu biết hết rồi. Thực sự là ngày hôm nay thì trên internet cái gì nó cũng có hết. Và xin quý vị cứ việc thưởng thức, cứ việc tìm đọc. Nhưng mà xin thưa là cũng không phải là không có độc tố trong đó. Tùy theo bụng của quý vị ha. Muốn ăn thì cứ ăn, nhưng coi thế mình ăn thức ăn nó có hợp khẩu vị hay không. Giáo lý của Đức Phật thì rất là mênh mông vi diệu. Nhưng mà thế nào là đúng? Bất cứ một bài pháp nào chư Tôn Đức Tăng Ni nếu giảng mà nó không nằm vào trong tam pháp ấm, tức là chư hành vô thường, chư pháp vô ngã và niết bàn tịch tịnh, thì cái đó không phải là giáo pháp của Phật. Không vô tướng của vô tác, nó phải nằm ở trên cái phương diện không có chấp thủ, không có chấp ái và không có chấp ngã. Thế nào là chấp ngã? Kể câu chuyện buổi sáng thì quý vị nghe thì có thể cười được không? Hoặc là chấp thủ. Có hai ông bà già, ông nào cũng điếc, bà cũng điếc mà ông cũng điếc. Nhưng mà ông thì nói là ông điếc, bà thì bà nói bà điếc, ông điếc chứ tôi đâu có điếc. Thì hai người mới một hôm thì ông cụ với bà cụ là bà đứng cách xa tôi 10 thước. Thì bà cũng đứng cách xa 10 thước, xong rồi ông mới gọi bà ơi, bà 3 lần như vậy thì không nghe trả lời. Sau đó thì ông đứng lại gần bà 5 thước, bà ơi, bà cũng không nghe tiếng trả lời. Sau đó bà đứng, ông đứng lại gần bà 3 thước, bà ơi, bà. Thì ông nói vâng, tôi đã trả lời ông đến lần thứ 3 rồi đấy. Cười được không? Người ta nghĩ sao? Ai điếc? Ổng điếc mà ổng có nói bà điếc hoài. Thì cái này thuộc về chấp thủ nữa. Phải không? Mình điếc ngon lành mà mình nói mình không có điếc. Thì mọi việc trong thế gian mình cũng nghĩ luôn luôn mình đúng, nhưng mà không bao giờ sai, nhưng chưa chắc. Thì cái đúng và cái sai nó luôn luôn là có cái tương đối thôi. Cho nên đừng có mắc kẹt vào ở sau cái đúng và cái sai. Thì cũng phải tỉnh, cũng phải vượt bên trên cái sự đối đãi. Cũng như bây giờ trên bàn này là hoa hồng vậy, thì để hỏi cô này đi, là hữu này không nghe hỏi đơn giản thôi. Hoa này là hoa thật hay hoa giả? Hoa thật. Còn cái hoa sen này đó là hoa thật hay hoa giả? Đó là như vậy. Đi học thì không có sai, hình như hạ học thì đúng, nhưng mà đối với đạo Phật thì không có đúng. Giờ phải nhìn thật là kỹ á, cái hoa hồng này là thật, nhưng 3 ngày sau nó làm sao? thì thân mình của 20 năm về trước nó cũng giống như hoa hồng bữa nay vậy. 20 năm về sau thì nó làm sao? Nó bắt đầu nó héo rồi. Nhưng quý cụ này là bắt đầu là từ từ thay đổi một dạng thái khác, giống như chiếc áo nghiệp của mình mặc vậy đó. Mấy mươi năm trước mình rất là đẹp, nhưng mà mấy mươi năm sau thì nó đâu còn như vậy nữa. Cho nên ca dao xứ Huế có câu là trăm năm trước thì ta chẳng có, mà trăm năm sau có cũng như không. Cuộc đời sắc sắc không công, trăm năm còn lại tấm lòng từ bi. Chỉ có từ bi và trí tuệ mới còn lại ở đời thôi. Còn mọi thứ đối đãi này, thân mình nó cũng đâu có thật đó. Lúc trẻ thì rất là đẹp, rất là lanh lẹ, già rồi sao mà nó lụm cụm đủ thứ hết. Nhưng mà lúc trẻ thì mình nghĩ mình ngon lắm, mình sẽ không già. Mà tới khi mình già thì sao? Còn hơn ông già mình nữa, lụm cụm hơn. Nhưng cho nên cho nó là 70 chưa khỏi tật què, huống chi 18 mà khoe thân lành. 18 là người con trai, người con gái còn rất là dồi dào sức khỏe, mình nghĩ mình là ngon lắm. Nhưng mà tới tuổi 60 thì có thay đổi, 70 cũng sẽ có thay đổi, và 80 thì thay đổi rất là nhiều. Cho nên người xưa có nói là ai mà sống cho tới 80 tuổi thì sẽ nói là mình sẽ còn sống được mấy ngày nữa. Còn ai mà sống 70 tuổi đó thì nói là mình sẽ sống còn mấy tháng nữa. Và ai sống được 60 tuổi trở lên là tuổi thọ đó thì sẽ nói mình sẽ còn sống được mấy năm nữa. Nếu như bây giờ tuổi 60 thì tuổi 70 có cần tính tương lai nữa không? Không. Vậy thì phải có một cái cách tính. Bây giờ nếu quý vị như tôi năm nay là 68 tuổi ta, nếu tôi sống tới 70 tuổi đó thì tôi chỉ còn có 2 năm nữa thôi. 2 năm có thể gặp gỡ quý vị ở hiện giờ tỉnh thấp, nhưng mà chưa chắc. Nếu trên đường tôi về máy bay bị nổ thì chuyện không ai mong cầu, nhưng chuyện bên Mỹ chẳng hạn, bên Pháp chẳng hạn. Cho nên Đức Phật mới nói là vô thường. Phải nhận chân thực sự vô thường đó thì mình mới tu được. Còn nếu thấy đời cái gì cũng thường ấy, rồi tài sản này của tôi, của cải này của tôi, danh vọng này của tôi, không có cái gì thuộc về của tôi. Nhưng mình nghĩ nó là tôi. Cho nên người nào mà buông được cái chấp thủ, buông được cái chấp ngã đó, thì người đó sẽ ngồi trong pháp hội của chư Phật và chư vị Bồ Tát. Còn nếu mà ngã vẫn chấp và thủ vẫn chấp thì không thể nào có mặt ở trong những pháp hội được. Mà thế nào là ngã, thế nào là ngã sở? Thì cái chân ngã nó khác với cái ngã như thường như thế nào? Ví dụ mình nói tôi là người Việt Nam, tôi là người Trung Hoa, tôi là người Đại Hàn, thì đúng là vậy. Tại vì mình sinh ra tại Việt Nam cho nên mình kêu là người Việt Nam. Nhưng bây giờ con quý vị nó người gì? Nó người Mỹ, cho nên bác nó nói tiếng Việt, nó đâu chịu nói tiếng Việt, mặc dù là mother language, tiếng mẹ đẻ, nhưng nó sinh ra và lớn đây thì tiếng Mỹ phải là tiếng chính, rồi tiếng Việt Nam mới là tiếng phụ. Chứ những bà nội bà ngoại qua nghe nó không hiểu rồi là nó chửi nó, cái này không có đúng. Sự giáo dục nó có tùy theo từng một cái hoàn cảnh, tùy theo một cái đất nước, tùy theo một cái nơi cháu. Cũng như đạo Phật ở Việt Nam có giống đạo Phật bên này không, hay là đạo Phật bên ngộ quốc có giống đạo Phật Việt Nam không? Giống nhưng mà không giống, phải không? Là tại vì mình đi tới đâu thì mình phải theo cái phong tục tập quán ở đó. Ví dụ như Việt Nam 2-3 giờ sáng dậy thì tụng kinh ngồi thiền được, chứ bên này quý vị 2-3 giờ dậy gõ mõ coi làm sao, làm bị công lên liền. Cho nên cái đạo Phật nó cũng là đạo Phật, nhưng mà đi vào một quốc độ nào đó thì nó phải tùy theo cái nhân duyên như vậy. Nhưng mà chúng ta đừng có chấp vào một cái chỗ là nhất định cái đó mới là đúng. Giống như bây giờ dạy con, con gái của mình, con trai của mình nó có gia đình, nó sinh con, thì ông nội ông ngoại thì bà nội bà ngoại rất là thương cháu. Nhưng mà cái cách giáo dục của Việt Nam mình nó khác, là ông bà có thể dưỡng dục lo cho con cháu của mình, nhưng bên này thì nó không phải vậy. Con cái thì phải để cho cha mẹ nó lo, còn ông bà thì lâu lâu cho cái kẹo được rồi. Tới lo dạo dạy cháu nội cháu ngoại rồi con dâu nó má không biết nuôi con, tao sinh chồng mày ra được xong nó tao không biết nuôi con. Nhưng cái đó là sinh 30 năm về trước, chứ còn bây giờ nó không phải là như vậy. Mỗi thế hệ nó đều có cái sự khác nhau. Đừng có gặp vào trong sự chấp thủ và chấp ngã. Cuối cùng là ai khổ? Bà nội bà ngộ khổ, rồi giận con dâu, rồi giận luôn con trai nữa. Tức là mình vô lý. Cho nên mình phải biết cái xã hội này, mà nó phải ở trong nước Việt Nam, mà ngay cả nước Việt Nam vậy, cũng hôm nay mỗi thế hệ như vậy. Cho nên là một cái nhịp cầu, nhịp cầu quá khứ biết bắt tới nhịp cầu hiện tại, nhịp cầu hiện tại bắt qua nhịp cầu tương lai. Cái nhịp cầu quá khứ không thể bắt thẳng qua tương lai, mình bắt qua là sáng. Tại vì một cái thế hệ nó không có, nó giống nhau. Cho nên cái chữ chấp thủ là chấp ngã hay là chấp ái là nó cũng giống như là vậy. Thế thì bây giờ trong gọi là tạp tạng kinh, kinh điển của Bắc truyền hay của Nam truyền, là những câu chuyện căn bản của Đức Phật dạy cho các hàng đệ tử. Thì một hôm thì ngài A Nan mới bạch Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, thế nào là ngã và thế nào là ngã sở? Tức là ngã tức là ta, semoa tiếng Pháp, myself tiếng Anh, ich tiếng Đức. Thì ngã tức là chính mình, nhưng mình nó là cái gì? Có khi nào quý vị định nghĩa mình nó là cái gì? Thì ngài A Nan mới hỏi là: bạch Đức Thế Tôn, ngã là gì vậy? Thì Đức Phật mới nói là ông hãy lấy hai tay và ông đánh vào nhau. Thì ngài A Nan lấy hai bàn tay chạm vào nhau. Thì Đức Phật hỏi là: ông có nghe thấy gì không? Thì ngài A Nan nói: bạch Thế Tôn, con có nghe tiếng vỗ của hai bàn tay chạm lại. Lúc bây giờ thì Đức Phật hỏi là: này A Nan, vậy thì tiếng vỗ đó trước khi nó sinh ra, trong khi nó sinh ra và sau khi nó sinh ra, nó có tướng thật hay không? Thì ngài A Nan nói: bạch Thế Tôn, dạ không. Tại vì trước khi nó sinh ra thì nó không có từ đâu đấy, và trong khi nó sinh ra thì do sự tác động của hai bàn tay, và sau khi hai bàn tay không còn chạm vào nhau nữa thì tiếng vỗ nó cũng không có còn hiện hữu nữa. Vậy thì Đức Phật nói là ngã cũng giống như vậy. Cái gì mà mình gọi là ta đó, nó cũng giống như một cái âm thanh vậy thôi. Quý vị phải suy nghĩ thật là kỹ để mình nhìn, cũng giống nhìn cái hoa vậy đó. Bây giờ hoa này là thật nhưng nó sẽ giả, và cái hoa kia là giả, có thể 5-10 năm sau nó cũng giả nữa, nó sẽ bể, nó sẽ hư. Nhưng mà đạo Phật dạy như vậy để chúng ta thấy cái gì? Để chúng ta thấy cái thật tướng của vạn pháp, nó vốn nó là không. Thì ai mà an trú trong cái không này đó là người đó sẽ được tự tại vô ngại. Và người mà cứ chấp vào cái tiếng của mình hay, giọng của mình giỏ, mình giàu có, tất cả những cái này nó không là gì hết. Nó không là gì hết. Đó là nó là vậy. Mình phải thấy được cái này thì mới thấy được tánh. Còn nếu không thấy được cái sự thật á, thì chúng ta sẽ không thấy được cái tánh của mọi pháp trong thế gian nó đều là vô thường. Nó vô thường nó là như vậy, là nó không có thường. Ai vụ khủng bố vừa rồi, 22/3 là tôi từ bên Hanover đi qua London, từ London đi Chicago, thì trên chuyến bay mà tôi vừa đi đó là ở dưới này là bị khủng bố ở tại bên Mỹ. Mấy chục người chết theo đó thì ai nghĩ là mình bị chết đó. Đâu có ai sẵn sàng để chứng. Mà nếu chúng ta không thực sự sẵn sàng ngay từ lúc nào là chúng ta chấp nhận cuộc đời nó là không thật đó, thì tới hậu mà như vậy đó, nó xảy ra thì tâm thức mình không biết đi đâu. Nó sẽ lạc vào nó cũng vòng luân hồi sinh tử. Cho nên cái điều quan trọng của mình đó, là phải hiểu rõ các pháp vốn nó là không. Mà trong nhà thiền thường hay dùng cái câu của ngài Minh Châu Hương Hải Thiền Sư đời Định Nguyễn Phân Sanh đó, là nhận quá trường không ảnh trầm hàm thủy, nhận vô lượng tích chi ấy thủy vô lượng ảnh chi tâm. Tức là con nhạn nó bay qua trên không trung thì cái ảnh nó hiện dưới mặt nước. Nhận quá trường không ảnh trầm hàm thủy, nhận vô lượng tích chi ấy, con nhạn nó không có ý mong cầu là nó ghi cái dấu vết của nó trên cái dòng nước kia. Và thủy vô lượng ảnh chi tâm, tức là dòng nước kia nó cũng không có cái ý là nó muốn ghi lại cái hình ảnh của con nhạn bay qua. Nhưng mà hai cái tự nhiên đó hiện hữu. Ở thì mình thấy nó là gì? Nó là nhân duyên hòa hợp nó thành tựu. Cho nên nó là tất cả các pháp đều do nhân duyên sanh, tất cả các pháp đều do nhân duyên diệt, và tự tánh của các pháp nó vốn là không. Cái này có cho nên cái kia có, cái này sanh cho nên cái kia sanh, cái này mất cho nên cái kia mất, và cái này diệt cho nên cái kia diệt. Thì đó là giáo lý của đạo Phật. Cho nên mình phải hiểu được rằng ngã nó có thật. Giờ quý vị xách một cái sách, một cái ví, cái túi ha. Như ra đường gặp anh cướp, anh trộm, anh cướp nó giật cái sách thì mình sao làm động tác gì được? Đồ lại, tức là mình có chấp thủ, cái đó thuộc về mình. Có ai không đồ lại không? Chắc chắn là không có mà. Tại vì mình nghĩ nó là của mình, mình nghĩ nó là của mình. Cho nên mình đó. Mà khi nào không còn chấp thủ được đó, thì sẽ đi vào cũng như là làm thân mình cũng các vị Bồ Tát ta tu. Bồ Tát hạnh ta xả hết mắt tai mũi lưỡi rồi, người ta cũng có thể cho người khác thấy được. Mình một cái vật vừa mới rời thân là mình đã khổ đau, mình đã chấp thủ vào cái điều của mình. Thì bây giờ ngã sở nó là cái gì? Ngã sở tức là những cái gì mà thuộc về mình. Thì một hôm thì ngài A Nan đã ngồi ở ngoài rừng, thì Đức Phật mới bảo là ông hãy coi cái một bó củi đó, ông thấy như thế nào. Thì ngài A Nan có thưa rằng Bạch Thế Tôn, con thấy đó là một bó củi. Đức Phật bảo là thôi thì ông hãy đốt nó đi. Thì ngài A Nan dùng lửa đốt. Rồi khi đốt xong rồi Đức Phật hỏi ông còn thấy cái gì nữa không? Thì ngài A Nan nói Bạch Thế Tôn là con chỉ thấy đống tro thôi. Đức Phật nó cũng như vậy đó. Ngã sở tức là gì thuộc về mình, con mình, vợ mình, tài sản của mình, danh dự của mình, tất cả những cái gì mình nói về mình đó. Thực sự không có cái gì về mình. Cho nên ông Trang Tử mới nói là con mình người khác ấp yêu, vợ mình người khác nuông chiều lườm tay, rụng mình người khác đến cài, ngựa mình người cởi ô hai. Sự đời, sự đời nó là như vậy. Bữa nay là của người này nhưng mai là của người khác. Đâu có gì là vĩnh viễn là của mình đâu, ngoại trừ cái nghiệp lực và cái tâm thức của mình. Khi chết thì cái này, cái chối từ nó cũng đi theo mình. Cho nên chúng ta phải hiểu thật là rõ cái không chấp thủ nó là như vậy, và không chấp ngã. Rồi thì đó là chưa kể là chấp thủ không phải là chỉ là chấp giữ vào những cái quan điểm của mình, rồi không những là chấp thủ vào cái giáo lý của mình học, không những là chấp thủ vào cái kiến thức của mình suy nghĩ về thế giới như thế nào. Thế giới này có hình tướng hay không, thế giới này có tồn tại hay không, thế giới này mai sau nó sẽ như thế nào, hoặc là cái chấp của mình. Ví dụ bây giờ chúng ta đang ở đây trong tỉnh thất hiện như là quý vị đang ngồi hay là đang đi hay là đang đứng. Trả lời lại cho đúng. Quý vị đang ngồi, đang đi hay là đang đứng? Trật hết. Chúng ta đang ngồi nhưng mà chúng ta đang bị di chuyển bởi vì quả đất. Sai thì sao mình ngồi được, phải không? Mà trong lúc quý vị nói ngồi chung với Úc, họ nhìn quý vị đâu có ngồi, quý vị đang chúc cái đầu xuống, phải không? Rồi mặt trời có lặn và có mọc hay không? Có không? Sao quý vị cái nó mặt trời mọc rồi mặt trời lặn? Nhưng tại sao mặt trời không mọc mà mặt trời không lặn? Bởi vì quả đất nó xoay. Thì mình thấy mặt trời nó chỉ là cái phenomenon, nó là hiện tượng thôi. Nhưng mà tại vì con mắt của mình á, thấy trong một độ 5 thước, 10 thước, 20 thước. Và nhiều lúc mình cũng phải cần nhờ kiếm thì mình mới có thể là mang để mà mình đọc sách được. Cho nên cái này nó cũng là cái chấp thủ. Mình nghĩ là chắc chắn là đúng nhưng mà đâu có đúng, không có đúng. Cho nên ngã sở nó cũng vậy, mình nghĩ nó thuộc về mình nhưng mà thực sự nó không có cái gì thuộc về mình. Quý vị coi thật là kỹ, có cái gì thuộc về mình nó tôi nghe đó. Ngoài trừ cái nghiệp dĩ, mình phải đi đầu thai, cái đó nó thật là cái lực của mình. Cho nên thầy Lăng Nghiêm quý vị nghe, ở đây ai thuộc Lăng Nghiêm đi giơ tay coi. Không có ai thuộc, tu thiền thì không cần thuộc Lăng Nghiêm, nhưng mà tịnh độ là bắt buộc, bắt buộc là quan trọng. Tôi đi xuất gia từ năm 1964 đến bây giờ 63 là bắt đầu chuẩn bị vào chùa. Hầu như không có buổi sáng nào là không có tụng Lăng Nghiêm hết, cho nên rất là quan trọng. Khi hành trì một cách miên mật tụng như cái thầy sáng nay đó, nó làm thầy kinh rất là tuyệt vời. Nói quý vị theo dõi sáng mai, quý vị muốn theo dõi từ đầu 6 giờ tới, ngủ bất lại tiếng sẽ nghe được thầy Lăng Nghiêm hay. Nhưng mà sư cô Thanh Diệu Pháp cũng có thảo văn ha, để lại sáng ra cho quý vị nghe, không có mất mát gì đó. Như mình đã biết thêm một ngôn ngữ rồi, mình học thêm ngôn ngữ nữa thì sao, tốt thôi. Chứ đâu ai cấm mình học hai ngôn ngữ đâu. Nếu mình thiền mình võ rồi mình tu tịnh, đâu ai cấm mình đâu. Hoặc là tịnh độ mình võ rồi mình tu thiền, đâu ai cấm mình đâu. Cho nên, nhưng mà phải võ, còn đừng có lạng chạng đi chút té ngã. Nó phải võ, tức là phải vững vàng. Ví dụ mình học tiếng Anh mới 3 tháng rồi học thành tiếng Pháp vô, thì mình nói tiếng Pháp thành tiếng Anh rồi. Hoặc là mình nói tiếng Anh thành ra tiếng Pháp. Cho nên pháp nào cũng là pháp của Phật hết. Ngài dạy cho mình cái điều đó là nếu quý vị mà không có nắm vững được điều này đó thì rất là tội cho mình. Thì trong cái phần đầu đó là cái phần mà tựa Lăng Nghiêm thì nói về Ngài Hà Na, nó là ngũ trượng áp thế thể thiên nhập như nhất chúng sanh vị thành Phật chung bất ư thử thủ nê hoàng. Tức là trong đời ác năm trượng này, kiếp trượng, kiến trượng, phiền não trượng, chúng sanh trượng và mạng trượng đó, Ngài phát nguyện là đi vào trước. Như nhất chúng sanh vị thành Phật, nếu có một chúng sanh nào mà chưa thành Phật thì chung bất ở thử thủ nơi hoàng, con thề không có đi vào niết bàn. Khủng khiếp không? Lời nguyện như vậy đó. Còn mình thì vẫn giờ săn so đủ thứ hết, vòng vàng, sửa mũi, sửa mắt, sửa tóc, sửa tai. Bồ Tát là A-la-hán rồi, nó chắc nó chờ chờ cái gì lâu quá, không biết bao giờ mới vô niết bàn. Những hai địa tạng theo nguyện sao? Địa ngục vị không thể bắt thành Phật, chúng sanh độ tạm phương chứng Bồ Đề, đại bi đại nguyện đại thánh đại từ. Tức là khi nào trong địa ngục không còn một chúng sanh nữa thì Ngài mới thành Phật. Cho nên cái đại nguyện đó là gì? Tôi thì không làm được việc gì lớn, nhưng trong cuộc đời tôi gặp nhiều chuyện tu học hơn nửa thế kỷ nè. Tôi phát nguyện là con xin nguyện mình là một dòng sông sẽ chuyên chở tất cả những trong đục của cuộc đời, và con xin nguyện mình là mặt đất sẽ hứng chịu tất cả những sạch nhơ của nhân thế. Đó là lời nguyện của thầy Như Điểu. Dòng sông trong đó có gì? Có đất, có cá, có gì nữa? Có nước, có cá, có tôm. Có dòng sông nào mà từ chối nhận nước chảy vào không? Không. Bất cứ là nước trong hay nước đục, nước thơm hay là nước dơ, dòng sông cũng chấp nhận. Còn mặt đất, quý vị thấy thực sự là tất cả mọi vật đa phần là đều từ đất sanh. Cây cỏ, rồi hoa lá, rồi tất cả những thực phẩm là từ đất mà ra hết. Nhưng mà đất có một khả năng chịu đựng không có phải là nhỏ. Chúng ta bao nhiêu cái vật thừa thải cũng rải trên mặt đất, có khi nào người ta cảm ơn đất không? Không có. Mình sống mà một sự vô tâm như vậy đó. Tức là nghĩa là có tiền mình có thể mua danh được, có tiền có thể mua tất cả mọi vật, nhưng mà tiền thực sự nó không là gì hết. Nó chỉ là phương tiện của cuộc sống thôi, nó không phải là mục đích của cuộc sống. Mình phải hiểu thật như vậy đó thì mình mới thấy cái tánh ước, tánh nước và tánh của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát dùng cái nước từ bi, cái nước thanh lương trong bình cam lồ có thể rửa sạch những phiền não với chúng sanh. Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát là cái sức kham nhẫn, thì cái lời nguyện này cũng là thể hiện của Đức Quan Âm và Đức Địa Tạng. Nước không có phân biệt, và đất cũng chấp nhận tất cả. Quý vị có khạc nhổ lên trên mặt đất thì đất cũng không chối từ. Quý vị có làm cho đất thế này, đất thế kia đi chăng nữa thì đất nó vẫn là đất. Cho nên chúng ta phải phát một cái lời nguyện: hư không dầu có chuyển di, nguyện con muôn kiếp không hề lung lai. Nguyện cầu vạn pháp xưa nay thành hoàn thành trí nghiệp đến nơi Bồ Đề. Đó là bài dịch quy mạng của ngài Nhất Hạnh, cũng như là của ni trưởng Thí Hải, đều có trong cái quyển Thiền Môn Nghĩa Tụng này, hay lắm, rất là hay. Hư không dầu có chuyển di, tức là hư không thì vô tận, mà ngã nguyện thì vô cùng. Hư không thì nó rộng rãi mênh mông vô lượng, mà nguyện của con thì không có cùng tận. Mình mới đi tới chùa chút, ai nói chút phiền não thì bỏ chùa luôn, có đi tu học. Vậy là có, cái này là hư không. Hư không là có giới hạn, là từ thiện cũng phải có mục đích, cái chùa cũng phải có mục đích. Tới chùa mà bị thầy la cô la chút mà thôi bỏ chùa luôn. Nó chạm tới cái tự ái của mình không bác sĩ, mình không kỹ sư, mình không dược sĩ, mình không giáo sư, nó ghê gớm lắm. Đó là Phật, cái này nó nói gì vậy? Nó thực sự nó chỉ là cái tri thức để giúp mình hiểu biết sự Phật, hiểu biết cuộc đời. Nó là cái phương tiện để mình đi vào trong cuộc sống, chứ nó không có mục đích để giác ngộ giải thoát. Người nào càng tu học nhiều đó, phá được cái ngã, như Đức Đạt Lai Đạt Ma ngày nói đó. Người nào càng tu học lâu, càng thấy mình không là gì cả, thì đó mới là tu đúng. Còn nếu tu mà mình vẫn thấy là mình có tu, có hành và có chức, thì cái điều đó có nghĩa là nó còn có sự đối đãi ở trong cái cuộc sống của mình. Cho nên quý vị nhận chân được cái điều này thì mình sẽ thấy được là giáo lý đạo Phật nó rất là thầm thâm, vi diệu. Mà thế giới này thì nó như thế nào? Trong cái quyển là Phật nói luận A Tỳ Đàm về việc thành lập thế giới, thì tôi có dịch từ chữ Hán sang tiếng Việt thì nó rất là rõ về vấn đề này. Có tiểu tâm tai, có đại tâm tai. Nó thời gian này là chúng ta đang gặp cái cảnh tiểu tâm tai. Đất nước Hoa Kỳ là đất nước văn minh nhất, giàu có nhất, đẹp nhất, rộng rãi nhất. Nhưng quý vị thấy đã đầy đủ chưa? Có ăn ổn không? Không. Cho nên trong Kinh Bát Đại Thần Nhân Giác cũng có nói rằng tứ đại khổ không, thế gian vô thường, quốc độ nguy thế. Dùng cái chữ rất là hay các vị tổ mình. Thế gian thì nó không có thường hạng. Quốc độ tức là những cái nơi mình đang ở đó, nó giòn bở. Giòn bở như thế nào? Các nhà địa chất học nói tiểu bang California một ngày nào đó thì cũng sẽ bị tam quả chiều đây, thì cũng đúng với giáo lý của đạo Phật thôi. Trong tương lai không phải chỉ California chìm xuống biển hết, mà tất cả thế giới này đều chìm xuống biển hết. Nam châu bốn bể đều chìm xuống biển hết. Và thời kỳ mà gọi là đại tâm tai thứ nhất, sau khi tiểu tâm tai là nghèo đói, chiến tranh và những nạn khổ khác, bệnh dịch, ba cái này chúng ta gặp hết rồi. Bây giờ chúng ta sắp đến cái thời gian là nước sẽ dâng cao. Mà dâng cao tới đâu? Trong kinh của Nam Truyền cũng vậy, trong kinh Bắc Truyền cũng vậy. Nước không phải là dâng 10 thước, 20 thước, 50 thước, mà dâng lên nhìn tới cõi sắc, hết cõi dục 16 cõi, tức là trời, người, Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, năm thiên bộ châu, bắc lục châu, đông thắng thần châu, tây ngư hóa châu, tứ thiên vương, dạ ma, đảo súc, đao lợi, hóa lạc, tha hóa tự tại thiên thiên. Cái này là 16 cõi chúng sanh. Lên nữa, nước nó sẽ dâng lên nữa, lên tới sơ thiền. Khi nào mà nước nó lên tới nhị thiền rồi đó, thì nó mới bắt đầu nó dừng. Nước trong tương lai nó như vậy, chứ không có 16 thước, 8 thước, tsunami, không có ăn nhầm gì hết đó. Đó, nước nó dâng như vậy. Thì bây giờ lúc đó thân mình còn sống nổi với nước không? Nước đó phải dùng thần thông đó, dùng mình tư tưởng thì mình đi, thì những cõi chư thiên ta nhẹ, còn cõi mình là nó nặng nề. Nặng nề lý do tại sao biết không? Tại tham ăn thôi. Trong kinh nói là ngày xưa người mình là có thần thông ấy đó, nhưng mà tới cổ ta bà đấy, mặt đất nó rất là ngọt, lấy ban đầu lấy ngón tay chấm đất để ăn thì nó rất là ngon, rồi bắt đầu cũng chấp thủ đó. Cho nên mình nghĩ là phải đem về cho mình một ít để dành một ngày, rồi để dành hai ngày, rồi để dành ba ngày, rồi sau đó thì ăn nhiều quá cái này nó mất thần thông luôn. Cho nên người nào bây giờ ăn nhiều là mất thần thông, mất thần túc. Mà chùa Tịnh Thất Hiền Nhất nấu ngon quá, mấy thầy ông nở tới chơi chối từ, có chừng ít vừa mất thần túc hay không về cảnh chư thiên. Thì rồi á, thì gió nó sẽ thổi, nó đưa hết tất cả những cái mảng đất, nó làm cho người ta như trên đó có một số chúng sanh khoảng 10.000 người còn tồn tại. Trong 10.000 người đó không ai biết tu, chỉ có một người duy nhất biết tu. Rồi sau đó thì mới kêu gọi bà con anh em tu ngũ giới, rồi tu tập thiện, rồi bắt đầu làm phước bố thí làm lành. Rồi thì qua đất nó bắt đầu nó thành lập trở lại, gió nước và lửa từ dưới thì nó sẽ đốt cháy. Nhưng quý vị thấy là mình thực sự đây là sống trong Phật Điện đó. Dưới lòng đất này toàn là núi lửa thôi. Bữa nào nó đốt lên một ngọn thiệt là lớn rồi thôi là mình không còn gì hết nữa. Cho nên cái ý niệm đó để làm gì? Vô thường, khổ và vô ngã, hay là không và vô ngã đó. Để mình thấy rằng mình phải tu. Bất cứ lúc nào đó, chuyện gì nó xảy đến đó, mình có thể chấp nhận liền được. Còn cái người không chấp nhận đó, thì chỉ có tự mình làm khổ mình đó. Tự mình làm khổ mình đó. Cho nên cái giáo lý của đạo Phật nó có nghĩa là như vậy. Thì Lăng Nghiêm trong cái lời tựa ông rất là hay, ngài A Nan bị ma đăng già, cho nên Đức Phật mới dùng cái thần chú Lăng Nghiêm này để đối trị lại với cái thần chú Ta Tỳ Ca La của Phạm Thiên. Cái Phạm Thiên thì nó cũng giống nhỏ hơn cái loại của ma đăng già, nhỏ hơn cái loại là Ma Vương ở cõi trời Tam Thập Tam Thiên, là ở trên cõi trời Tha Hóa Tự Tại Thiên. Thì những loại ma này thường hại Phật, nhưng mà nhờ cái thần chú Lăng Nghiêm này mà Đức Phật đã giải trừ cho ngài A Nan ra tỉnh phổ. Rồi thì đệ nhất, rồi đệ nhị, đệ tam, đệ tứ, rồi thì đệ ngũ. Quý vị thấy mấy thầy tụng hồi sáng lào đấy. Nhưng mà tụng dài thì thực sự đó cũng thường ở chùa mà tụng thiệt là nhanh, là tụng ví dụ như đại bi á. Nó gọi là tụng nhập tâm. Còn bất nhã nó tụng chậm quá thì cũng không, bất nhã mà tụng thật nhanh là tụng nhập. Giống như chim ca lăng tạ già hát đó, là thâm nhập Phật cảnh, đi vào trí tuệ của Phật là phải, mình phải vun trồng những cái công đức như vậy, làm lành, lãnh giữ, làm phước, tu thiền, tu tịnh độ, hành trì kinh điển, nó đều có cái giá của đó. Cho nên Lăng Nghiêm nó sẽ đại định mà từ đệ nhất cho tới đệ ngũ, rồi thì thập chú. Cũng như hôm tại tỉnh Thất, tại đạo tràng Điện Trì, có anh Thanh Thiện Đạt với cô Thanh Hiền, sau khi các đoàn giảng xong thì có một Phật tử hỏi là thầy ẩn A Nan đệ thì sẽ đề về ra Phật Sa Đa Đà Địa Bằng Đà Bằng Đằng Đệ Phật Sa Đa Bằng Đi Phấn Hoàng Đồng Luân Phấn Tạp Bà Ha, nó nghĩa là gì? Thì nó Lăng Nghiêm hay là thần chú có một giá trị rất là siêu việt, rất là tuyệt vời. Phật không có giải thích trong thần chú này. Vì vậy cho nên chúng ta chỉ cần hành trì là đủ rồi. Cũng như quý vị bây giờ có người 70, người 80, người 60, người 30, quý vị ngồi vào bằng ăn có khi nào quý vị hỏi cơm là gì không? Có không? Nhưng mà mình ăn cơm từ nhỏ lớn rồi sao? Nó sẽ nuôi dưỡng thân thể của mình từ bé cho tới thanh niên, rồi thanh nữ, rồi trung niên, rồi lão niên, rồi tới già tới chết đâu ai hỏi cơm là gì không? Nhưng mình ăn hoài thì nó sẽ nuôi thân thể mình. Cũng như kinh hay là thiền cũng vậy, mình ngồi mình hành trì hoài đó, thì nó sẽ tự tạo ra cái trí tuệ. Cho nên đây là một loại thuốc tể, nó rất là tốt, có nhiều chất bổ đó. Mình chỉ cần uống vào thôi thì nó sẽ làm những bệnh, nhất là bệnh lười. Bệnh lười sáng ngày ngủ dậy trời sao nó mỏi quá, để thế vậy chứ những bệnh đi chùa tỉnh tác hiền như rồi thôi ngủ thêm chút nữa đó, bệnh đó là không có trời hoặc là nghiêm mới có thể trì được đó. Thì mỗi thầy chỉ nói tiếng đồng hồ thôi, quý vị còn công an việc làm ở tỉnh thì không có thể nói nhiều hơn được. Thì tối mai thì tôi nói đề tài khác. Thì nhớ một điều là phải cố gắng hành trì, ngồi thiền cũng phải tập trung tư tưởng, mà tịnh độ niệm Phật trong câu Phật hiệu cũng phải là như vậy. Cho nên thầy nhất hạnh nói trong cái tác phẩm là cái gì đó, cái tình thương giữa mình và Phật đó, nó không có xa. Cho nên ngài nói là they know where to nirvana, nirvana is the way, they know where to peace, peace is the way. Tri kỷ của Bụt, cái tác phẩm này là tri kỷ của Bụt, khoảng 640 trang mà tôi đọc xong mà tôi có điểm sắc quyển này, nó cũng rất đặc biệt. They know where to happiness, happiness is the way. Không có con đường nào dẫn đến hạnh phúc, không có con đường nào dẫn đến hòa bình, không có con đường nào dẫn đến niết bàn hết, mà niết bàn chính là con đường. Trên con đường mình tu niệm Phật, trên con đường mình tu thiền định, có nghĩa là mình đã chứng nhập vào cái quả vị của thiền, của tịnh rồi. Không nhất thiết phải là sau khi chết mình mới chứng được. Cho nên mong quý vị có được những cái niềm an lạc ngay trong cuộc sống hiện tại, ngay trong cái buổi nghe kinh này, ngay trong buổi giảng pháp này, chứ không phải đợi là về nhà rồi theo lúc mình tắt hơi thở rồi mình đi vào trong Phật cảnh, không phải vậy. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Hay là bây giờ vậy nè, sư cô Thanh Diệu Pháp lên để thầy tặng mấy cái này. Tối mai thầy sẽ dẫn vào địa tạng. Đây là thứ nhất là những chuyện lên đấng đến đại tạng của Bồ Tát, rất là hay, nếu mà cô có dịp thì đạo. Rồi ở phía trước hình như có từ Quan Âm phải không?
Dạ có.
Thì đây đó là kinh Ngũ Bích Danh Quan Tham Bồ Tát, này là thầy trò chúng tôi để dịch hoàn toàn ra tiếng Việt, mà hay lắm, nhiều câu chuyện rất là hay. Rồi đây là một cái kỷ yếu tưởng niệm về Hòa Thượng Thích Minh Tâm. Đó, quý vị nào có thể thỉnh cái này và đọc thì cũng rất là tốt. Rồi ai muốn biết là người Nhật người ta khác người Việt như thế nào thì phải đọc trong này. Nhưng mà nhớ xin thỉnh về là đọc chứ đừng có thờ tội nghiệp sách. Kinh cũng vậy. Đây là Thiền Quán Nhật Tụng, cái này có tiếng Việt, tiếng Đức và tiếng Anh ở trong này. Rồi nó chùa hòa nhiều quá mà. Rồi có tờ báo Viên Giác này, xuất bản năm này là năm thứ 36, một trong những tờ báo Phật giáo lâu đời nhất, xuất bản bên Đức, tặng cho cố giữ làm tài liệu ha, để trong pháp bảo như đó. Thì đây là Đại Đức Thích Pháp Trú, thầy là một trong những tu sĩ trẻ rất là tài ba, tiếng Anh rất là giỏi, giỏi hơn nhiều thầy ở Mỹ này. Cho nên thầy đi với tư chuyến này là những nơi nào nói tiếng Anh thì có với thầy với cô phải lo tiếng Anh đấy. Tại vì thầy trước đây là đệ tử xuất gia với thiền sư Nhất Hạnh, cho nên quý vị nào mà nói vấn đề tâm lý trị liệu này kia thì thầy rất là rành. Thầy xuất thân ở Đan Mạch và tốt nghiệp đại học ở bên Đan Mạch, ngâm thơ rất là hay. Có thể là trước khi tôi đi với thầy ngâm bài thơ trước cho đại chúng nghe rồi tôi sẽ đi. Thêm nữa là sau khi tôi về làm việc trong mặt thì nhận tôi làm thầy ý chỉ, có nghĩa là thầy Nhất Hạnh là mẹ ruột còn tôi là mẹ ghẻ. Thầy ngâm bài thơ đấy là
dạ con xin ngâm bài thơ tạm đại chúng. Lặng lẽ trên đàn nhà khói thơm đình trầm sông ngạc nơi thiền môn. Lung linh nén ngọc ngời sao điểm thanh tận trần gian sạch tuổi hơn. Chậm chậm xuân về lòng đất chuyển nhạc trời thanh thoát rộng phương. Tâm linh một thoáng bừng giao cảm lặng hết bao nhiêu lợp